Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. My Husband Betrayed Me at the Altar for My Twin Sister là một tiểu thuyết lãng mạn hiện đại của Via Corvi thuộc dòng truyện ngoại tình, phản bội gia đình, trả thù và chữa lành. Tác phẩm xoay quanh cú sốc khi nữ chính phát hiện chồng mình phản bội ngay trong lễ cưới, lại còn liên quan đến người chị em song sinh của cô. Từ một đám cưới tưởng như là khởi đầu của hôn nhân, câu chuyện nhanh chóng biến thành khủng hoảng danh dự, đổ vỡ niềm tin và một hành trình giành lại quyền tự chủ. Đây là một phần của loạt Her Marriage in Crisis, nên trọng tâm không nằm ở việc cứu vãn cuộc hôn nhân bằng mọi giá, mà ở cách nhân vật chính đối diện sự phản bội, rời khỏi vị trí bị tổn thương và tự xây lại cuộc đời mình. Sức hút của sách đến từ nhịp truyện căng thẳng, cảm xúc mạnh và mô típ báo ứng thỏa mãn dành cho độc giả, thích romance nhiều drama. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phản bội ngay trong ngày cưới tạo ra cú đổ vỡ trung tâm của câu chuyện. Điểm khởi đầu của tiểu thuyết là một tình huống rất mạnh về mặt cảm xúc khi nữ chính bắt gặp chồng mình phản bội ngay trong buổi lễ cưới và người liên quan lại là chị em song sinh của cô. Điều này làm cho xung đột không chỉ là ngoại tình mà còn là sự sụp đổ đồng thời của hai mối quan hệ quan trọng nhất, hôn nhân và gia đình ruột thịt. Trong thể loại romance, một cú sốc như vậy có tác dụng đẩy nhân vật chính ra khỏi trạng thái bị động rất nhanh vì cô không còn có thể tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Việc phản bội diễn ra ở đúng thời điểm đáng ra phải là khởi đầu hạnh phúc khiến mức độ tổn thương tăng lên đáng kể, đồng thời tạo nền cho toàn bộ mạch truyện trả đũa, đối mặt và tái định nghĩa bản thân. Đây là kiểu mở đầu thường thấy trong các chuyện betrayal romance, nhưng ở đây nó được đẩy lên mức cực đoan hơn nhờ yếu tố song sinh và không gian lễ cưới. Thứ hai, tình huống ngoại tình gắn với em gái song sinh làm câu chuyện nặng về phản bội gia đình. Nếu chỉ dừng ở chuyện chồng ngoại tình, câu chuyện đã đủ đau. Nhưng việc người thứ ba là em gái song sinh khiến xung đột trở nên đặc biệt nhức nhối. Song sinh thường tượng trưng cho sự gần gũi, giống nhau và niềm tin tuyệt đối trong gia đình. Nên khi niềm tin ấy bị phá vỡ, cảm giác tổn thương sẽ sâu hơn nhiều so với phản bội thông thường. Từ góc nhìn phân tích thể loại, đây là cách tác giả khai thác sự cộng hưởng giữa phản bội tình cảm và phản bội huyết thống để tăng áp lực tâm lý cho nhân vật chính. Điều đó cũng giải thích vì sao cuốn sách hấp dẫn với độc giả thích drama gia đình, vì xung đột không chỉ nằm giữa vợ và chồng, mà còn lan sang mẹ, chị em và những người đã im lặng trước sai trái. Trục chuyện này cho thấy nỗi đau lớn nhất không chỉ đến từ hành vi ngoại tình, mà còn đến từ việc những người gần gũi nhất đã cho phép nó diễn ra. Nhờ vậy, bi kịch mang tính cá nhân nhưng vẫn có chiều sâu quan hệ gia đình rất rõ ràng. Thứ ba, nữ chính không chỉ đau khổ mà còn chuyển sang quan sát, thu thập và tự bảo vệ mình. Một điểm quan trọng của cuốn sách là nữ chính không được xây dựng, như người chỉ biết gục ngã trước bi kịch. Các nguồn mô tả đều nhấn mạnh rằng, sau khi phát hiện sự thật, cô chọn giữ bình tĩnh, quan sát dấu vết, lần theo các mẫu hành vi và chuẩn bị cho cách phản ứng của riêng mình. Cách xây dựng này làm câu chuyện khác với nhiều romance chỉ tập trung vào khóc lóc hay chờ đợi người đàn ông quay lại xin lỗi. Ở đây trung tâm cảm xúc là sự thức tỉnh, khi nhân vật nhận ra mình phải tự bảo vệ lợi ích, danh dự và tương lai của bản thân. Điều đó cũng tạo cảm giác thỏa mãn cho độc giả vì hành động của cô mang tính chủ động thay vì bị cuốn trôi bởi kịch tính. Về mặt cấu trúc, kiểu nhân vật này giúp câu chuyện cân bằng giữa đau đớn và quyền lực nội tâm, từ đó nâng cao sức nặng của chủ đề tự cứu mình. Chính việc nữ chính chọn mình trước thay vì cố bám vào cuộc hôn nhân đổ vỡ là yếu tố làm nổi bật thông điệp về sự tự chủ sau phản bội. Thứ tư, mạch truyện kết hợp trả thù, Grovel và cơ hội yêu lại theo kiểu chữa lành. Cuốn sách nằm trong dòng romance có yếu tố revenge nhưng vẫn hướng tới kết thúc hạnh phúc. Nên xung đột không chỉ nhằm gây sốc mà còn để dẫn đến một quá trình tái sắp xếp quan hệ. Những mô tả từ nguồn tham khảo cho thấy tác phẩm dùng các mô típ như Groveling Hero, False Proximity, Single Dad Hero và Found Family, tức là không chỉ có phản bội mà còn có cơ chế khiến các nhân vật buộc phải đối mặt với hậu quả và cảm xúc thật của mình. Điều này quan trọng vì nó biến câu chuyện từ một vụ ngoại tình đơn thuần thành một tiến trình thương lượng, lại niềm tin và ranh giới. Trong thể loại này, sự chuộc lỗi của nam chính thường là phần khiến độc giả tiếp tục theo dõi, bởi nó tạo ra câu hỏi liệu tổn thương có thể được thừa nhận đúng mức hay không. Đồng thời, việc có một hướng đi chữa lành giúp tác phẩm không sa vào bi kịch vô tận. Nói cách khác, trả thù ở đây không phải điểm đến cuối cùng, mà là bước đệm để nhân vật chính thoát khỏi vai trò nạn nhân và mở ra một quan hệ mới lành mạnh hơn. Cuối cùng, sức hút của sách nằm ở nhịp drama cao nhưng vẫn giữ kết thúc thỏa đáng. Đây là một cuốn romance được thiết kế cho độc giả thích cao, trào cảm xúc mạnh, với các mô típ như Cheating Husband, Sister Betrayal, Wedding Day Humiliation và Eventual Hee. Điểm đáng chú ý là dù nội dung rất căng, cuốn sách vẫn được định vị rõ ràng trong khung truyện thương mại của romance hiện đại, tức là có xung đột lớn nhưng phải trả lại cảm giác hoàn tất ở cuối. Phần hấp dẫn nhất không chỉ là tình tiết gây sốc ban đầu, mà là cách câu chuyện chuyển từ hỗn loạn sang trật tự, từ mất mặt công khai sang phục hồi lòng tự trọng. Với độc giả thể loại này, giá trị của sách nằm ở khả năng cho thấy phản bội không phải dấu chấm hết, mà có thể là điểm bắt đầu của một bản sắc mới. So với nhiều chuyện ngoại tình khác, tác phẩm nổi bật nhờ đặt bi kịch vào đúng nơi đáng lẽ phải thiêng liêng, nhất là lễ cưới, rồi từ đó triển khai cả chuỗi cảm xúc nặng đô, nhưng vẫn giữ được cấu trúc giải tỏa. Chính sự kết hợp giữa sốc, báo ứng và kết thúc viên mãn là lý do sách có sức hút rõ rệt trong nhóm độc giả yêu drama romance. Kết luận, cuốn sách này phù hợp nhất với độc giả thích romance hiện đại nhiều bi kịch, đặc biệt là những ai quan tâm đến chủ đề ngoại tình, phản bội gia đình, trả thù cảm xúc và hành trình tự cứu mình sau đổ vỡ. Người đọc muốn một câu chuyện nhẹ nhàng, ít xung đột sẽ không hợp với tác phẩm này vì nhịp truyện chủ yếu dựa trên căng thẳng, sỉ nhục công khai và các hệ quả đạo đức của việc phản bội. Tuy nhiên, với độc giả của dòng Betrayal Romance, đây là một lựa chọn nổi bật vì nó đẩy mô típ đi xa hơn bằng bối cảnh lễ cưới và yếu tố chị em song sinh, khiến mức độ tổn thương và xung đột gia đình trở nên sắc nét hơn. Cuốn sách cũng đáng chú ý vì không chỉ khai thác cơn giận mà còn nhấn mạnh quyền được chọn bản thân, bước ra khỏi hôn nhân đổ vỡ và tìm lại giá trị cá nhân. So với nhiều chuyện cùng thể loại, điểm khác biệt của nó nằm ở sự kết hợp giữa scandal rất lớn và kết thúc có tính chữa lành, nên vừa thỏa mãn cảm xúc, vừa cho thấy một con đường phục hồi sau phản bội. Nếu bạn muốn ủng hộ Viacovi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!